Đức Phật nói bài cái pháp như vậy. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh chỉ pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chính pháp mới xứng danh chỉ pháp. Câu chuyện này có tên là không phải vì nói nhiều mà được ca tụng. Lúc đó Đức Phật ở tại Kỳ Viên, có một tôn giả tên là Nhất Cú. Ngài đã chứng A-la-hán. Tôn giả Nhất Cú này sống một mình trong rừng và chỉ biết độc nhất có một bài kệ thôi. Bài kệ nói: vị sa môn tư tưởng thanh cao, tinh tiến tu tập trong im lặng, sa môn ấy tâm hằng thanh an tịnh, luôn chánh niệm không còn phiền não. Và mỗi ngày tụng giới, tôn giả này chỉ đọc lên một câu kệ ấy, và chư thiên vỗ tay vang rền. Ngày nọ cũng vào một dịp Bồ Tát thuyết giới, có hai vị tỳ khưu Lẩu Thông Tam Tạng dẫn theo 1000 đồ chúng đến nơi ấy. Tôn giả Nhất Cú thấy các tỳ khưu tới rất vui mừng, nói: các vị đến thật may mắn, hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp. Mấy vị tỳ khưu mới nói: nhưng thưa ngài, ở đây đâu có người nào để nghe đâu. Thì ngài Nhất Cú nói là: có chứ, vào ngày nói giới cả khu rừng đều vang động tiếng vỗ tay của chư thiên. Và cứ như vậy, các vị kia nghe xong rồi đó, một vị bèn đọc luật lên, vị kia giảng rộng nghĩa ấy, nhưng chẳng có một tiếng vỗ tay nào của cõi trời hết. Các tỳ khưu nó mới hỏi: này huynh, ngài có nói với chúng tôi là khi đọc luật lên thì chư thiên vỗ tay vang rền, mà giờ đọc luật không nghe gì hết là sao? Thì ngài Nhất Cú nói rằng những ngày khác đều có tiếng vỗ tay, mà tôi không hiểu hôm nay không biết có chuyện gì đây. Mấy ngày kia em nói: thế thì ngài thử đọc luật lên xem. Tôn giả Nhất Cú bèn cầm quạt lên tòa ngồi và đọc câu kệ thường nhật. Vị sa môn tư tưởng rất là tâm thanh tịnh, tinh tiến tu tập trong im lặng, sa môn ấy tâm hằng an tịnh, luôn chính niệm không còn phiền não. Để đọc xong một cái thì chư thiên lại vỗ tay vang rền. Khi đấy các tỳ khưu đồ chúng của hai bậc thầy kia đều bất bình chư thiên, nên nói: chư thiên ở rừng này bày tỏ sự kính trọng bằng cách vỗ tay, dù cho tỳ khưu Thông Tam Tạng giảng nói nhiều giới pháp mà họ không nói một lời ca ngợi, vậy mà khi trưởng lão già này chỉ đọc một câu thì họ vỗ tay ồn cả lên. Và trở về tinh xá, họ đem câu chuyện này nói với Đức Phật. Phật dạy: này các tỳ khưu, ta không gọi người nào là thông suốt giáo pháp chỉ vì họ biết hoặc đọc nhiều kinh. Những người nào chỉ biết đọc một câu mà hiểu thấu sự thật Người ấy thật là người thông suốt tam tạng. Nên Đức Phật mới nói lên cái bài kệ pháp, không phải vì nói nhiều mà xứng danh là trì pháp. Những ai tuy nghe ít nhưng bản thân mình hành đúng pháp, không phóng túng, thực hành cái chính pháp mới xứng danh là trì pháp. Câu chuyện này mình thấy nói lên cái nghĩa là người học pháp không cần học nhiều nhưng mà hành cho thật đúng. Thì người đó được chư thiên ca ngợi và Đức Phật tán thán, chứ không phải là học thật nhiều mà hành không đúng. Thì mình biết rằng là Đức Phật cứ mỗi nửa tháng thì Phật có một cái lệ là gọi là nói giới. Và lúc mà nói giới thì tất cả chư tăng đều tập về, nó gọi là cái ngày Bồ Tát, có nghĩa là làm cho cái thanh tịnh của mình tăng trưởng lên, gọi là trưởng tịnh. Thì vào ngày đó chư tăng về đến nơi tập lại, rồi sau đó đầu tiên là Đức Phật mới nói lên giới. Thì Đức Phật nói giới thì cái bài giới kinh nó rất là đơn giản. Mà cái bảy đời Phật đều, mỗi một vị Phật đều có một bài giới, về giới kinh. Mà cái bài giới kinh mà mình thường nghe, thông thường mình nghe nhất đó, là cái bài giới kinh của Phật Ca Diếp. Tức là đừng làm các ác, hãy làm điều thiện, thanh tịnh cái tâm mình. Đó là những gì chư Phật dạy, có bốn câu vậy thôi. Thì cái bài giới kinh của Phật Thích Ca cũng có khác gì như vậy. Nghĩa là miệng mình đừng có nói ác, tâm mình thanh tịnh, thân đừng có làm các việc ác. Ai mà làm hành được cái điều đó thì cái đó mới chính là cái con đường của cái bậc đại thánh, đại tiên nhân. Thì Phật Thích Ca nói bài kệ không khác gì Phật Ca Diếp. Bài kệ đó người ta kêu là giới kinh. Thì mỗi một nửa tháng như vậy chư tăng tập về thì Đức Phật nói lên cái giới kinh. Nhưng sau này chư đệ tử bắt đầu đông, khi mà thuyết giới, tức là nói giới thì phải đều tập về hết. Đồng thời là bắt đầu có nhiều câu chuyện nó xảy ra ở trong cái đời sống, và Đức Phật chế giới để ngăn chặn. Có nhiều vị phạm nhiều điều, làm nhiều điều không có hay, rồi Đức Phật phải chế giới ra để ngăn. Từ đó giới bắt đầu nhiều, người ta kêu là giới tướng. Giới bắt đầu nhiều, nhiều ra. Và sau cùng thì Đức Phật không có nói giới nữa, và Đức Phật để cho chư tăng nói giới với nhau. Nói giới thì vào những cái ngày mỗi nửa tháng, thì xưa bên Ấn Độ phân, người ta phân tháng là không có giống như là mình phân tháng ở đây. Thí dụ nói một tháng chẵn là 30 ngày, ở Ấn Độ người ta sẽ phân ra là 2 tháng. Người ta cứ phân 2 tháng như vậy. Thì cái 1 tháng đầu đó, thì bắt đầu trăng nó sáng dần, trăng sáng cho đến khi trăng tròn là ngày 15 đó. Thì người ta gọi đó là tháng trắng, gọi là bạch nguyệt. Rồi cứ từ ngày 16 trở đi ấy, thì trăng nó bắt đầu nó nặng dần, nó nhỏ dần lại. cho đến cái ngày cuối tháng, lúc bây giờ kêu là tháng đen, tức là hắc nguyệt. Thì cứ mỗi nửa tháng như vậy thì chư tăng sẽ tập lại với nhau và bắt đầu nói giới, thuyết giới, gọi là Bồ Tát. Thì mỗi lần mà thuyết giới thì sau này Đức Phật đặt ra giới luật, được chế ra thì có bao nhiêu giới đó, thì về đó thì có một vị ngồi ra nói lên cái giới đó cho các vị khác nghe. Để các vị khác nghe rồi mới kiểm soát xem là mình có phạm giới hay không. Nếu mà thấy thì phạm giới thì sẽ sám hối. Cho nên cái ngày như vậy kêu là ngày Bồ Tát, để thuyết giới, để nói giới. Thì trong cái ngày nói giới thì bây giờ mình thì mỗi nửa tháng là mình là sám hối hồng danh ấy. Thì trong ngày vậy đó thì người nào có tội thì có phạm giới gì thì sám hối, thì thanh tịnh trở lại. Cho nên mới kêu là tăng trưởng cái sự thanh tịnh của mình. Và chư tăng hòa hợp ở cái chỗ là đồng cùng thanh tịnh ở trong cái giới pháp của Đức Phật. Thì ở đây mình thấy là ngày nhất cú này, nhất cú thì cái chữ cú ở đây để nó nói lên cái nghĩa là ngài chỉ biết một cái bài kệ pháp duy nhất thôi, là nói lên cái là một vị sa môn thì tâm phải thanh tịnh, phải tinh tiến và tu tập trong chỗ vắng lặng. Nếu mà sa môn ấy mà tâm hằng an tịnh như vậy, luôn chánh niệm, chấm dứt được phiền não, thì đó là cái vị sa môn gọi là đúng nghĩa, ý nghĩa là như vậy. Thì ngài này chỉ đọc cái bài, chỉ nhớ bài đó, chỉ đọc bài đó ở trong rừng tu một mình. Thì thời Đức Phật á, mỗi lần Đức Phật chế lập ra một cái giới luật thì nó có một cái nguyên nhân, Đức Phật sẽ chế lập ra giới luật. Thì nói ví dụ như lấy thí dụ cái vị một cái giới sát sinh nhỏ đi, như ngài Ca Lu Đà Di á, mỗi lần mà đi khất thực về ở trong chỗ A Lan Nhã này nọ, ở nơi chỗ chư tăng ở đó, thì nó có quả, nó cứ kêu, bởi quả nó đông lắm, nó kêu, nó la ồn náo này nọ, nó đánh nhau đủ thứ hết. Thì ngài Ca Lu Đà Di này á, mới lấy cung tên để nó bắn giết mấy con quạ đó. Vậy á, cho nên xác quạ nằm đầy ở đó. Thì lúc bây giờ có nhiều vị tỳ khưu khác không có bằng lòng, mình là cái người xuất gia rồi cũng có được làm cái hành động như vậy, giết súc sinh, giết chúng sinh như vậy, cho nên không có bằng lòng gì hết. Rồi các cư sĩ lên trên chỗ tinh xá đó cũng thấy xác quả nằm đó không có bằng lòng. Vậy lúc đó các cái vị tỳ khưu mà ưa thanh tịnh giữ giới ấy, lên thưa với Đức Phật, mới gặp Đức Phật thưa trình bày. Đức Phật mới bao giờ thì cái kết giới của Đức Phật cũng như vậy, nó phải xảy ra một câu chuyện. Đức Phật mới kêu ngài Ca Lu Đà Di đến tập lại tập chư tăng lại, rồi mới hỏi có đúng vậy không? Ca Lu Đà Di và Bạch Thế Tôn cũng vậy. Lúc bây giờ Đức Phật mới quở, mới la xong rồi Đức Phật mới kết giới, từ giờ trở đi là một tỳ khưu thì không có được sát sinh, không được giết hại súc sinh như vậy. Đức Phật mới kết ra cái giới như vậy. Thì khi kết giới rồi thì các vị tăng ở đó đầu biết là nó có một cái giới mới. Xưa nay chưa có cái giới này, bây giờ mới bắt đầu có giới. Thì các vị tăng nó mới đi, mới nói lại cho những vị khác hay. Tại vì mỗi lần mà Phật tập tăng lại thì Phật chỉ tập, thí dụ Phật ở như là gần cấp cô độc, thành Xá Vệ thì Phật chỉ tập các vị tăng ở nơi thành Xá Vệ gần cấp Cô Độc thôi. Các vị đó nghe cái giới luật này mới học để nhớ. Tại vì khi mà Đức Phật kết giới lên thì Đức Phật cũng dạy luôn là làm như thế nào là bị phạt, làm như thế nào thì có thể nói là trì giới được, thế nào thì đôi khi có thể là không có bị phạt nếu mà vô tình không cố ý chẳng hạn nữa đó. Thì Đức Phật mới dạy nhiều điều nữa kêu là giới tướng. Thì các vị đó mới học, mà học xong rồi các vị đó mới nói lại cho các vị khác. Rồi có nhiều vị từ, thí dụ như là từ Xá Vệ mà qua đến Vương Xá thì mới gặp cái ngày Bồ Tát này. Thì chư tăng ở, thí dụ ở một nơi đó tập lại nói giới lên, thì vị này sẽ nói là Đức Phật mới chế lập một giới mới. Đấy, vậy đó, mới cho các vị đó hay. Chư tăng như vậy cứ học hỏi là như vậy. Thì cho nên những vị tăng nào mà ở những nơi xa xôi hoặc ở một mình trong rừng như ngài Nhất Cũ này lo tu hành thôi, thì đôi khi không biết rằng là Đức Phật có chế lập nhiều giới mới. Cho nên vì vậy lúc nào mình cũng chỉ đọc có một bài kệ này thôi. Đó, nhưng mà đã đắc quả A-la-hán rồi. Tu tập đắc quả rồi thì mình có thể nói đây là một vị tỳ khưu. Mà tỳ khưu này cũng là một vị tỳ khưu mà đã đắc A-la-hán, tức là đoạn diệt tất cả phiền não. Cho nên ngài ta chỉ cần một cái bài kệ pháp mà mình đã học, đã biết mà tu tập trong bao nhiêu lâu nay, tại sống một mình. Cho nên như vậy Đức Phật càng ngợi, Đức Phật khen tặng, là bởi vì bao nhiêu pháp mà Đức Phật chế lập ra giới pháp là nó cũng để ngăn chặn các điều ác, để mình đừng có đi vào con đường đọa lạc của tam mắc đạo, và để mình hướng đến cái chỗ giải thoát mà ngài này đã giải thoát rồi. Cho nên các bậc giải thoát như vậy đôi khi chỉ cần một bài pháp thôi là đã đạt được mục tiêu rồi, không cần phải biết nhiều nói nhiều nữa. Mà cái chỗ giải thoát đó nó chính là tất cả toàn thể giáo pháp của Đức Phật. Tại vì Phật nói kinh pháp nhiều đến đâu thì nó cũng chỉ là để hướng đến một chỗ giải thoát đó thôi. Cho nên Đức Phật mới nói người nào chỉ biết học đọc một câu mà hiểu thấu được sự thật, người ấy thật là người thông suốt tam tạng kinh điển. Thì kinh pháp của Phật chia làm ba tạng: một là kinh tạng, hai là luật tạng, ba là luật tạng. Cho nên thường kêu là tam tạng bởi vì nó rất nhiều tạng, như kho tàng vậy đó. Cho nên kêu nó rất nhiều nên gọi là tam tạng. Cho nên đây là chỗ mà mình nghe như vậy và mình thấy là thực sự một bậc tu hành thanh tịnh thì thời Đức Phật luôn luôn có chư thiên. Có chư thiên nghĩa là ở bên cạnh ủng hộ và đồng thời cũng nghe. Chư thiên cũng nghe tất cả những cái pháp Phật đó để mà lấy đó làm tư lương, làm công đức thêm cho mình. Chư thiên rất hoan hỷ với những cái bậc đắc đạo. Cho nên trong câu chuyện này là người ta đọc có một cái bài phải kệ, nhưng mà cứ mỗi lần đọc lên là chư thiên tán thán vỗ tay ca ngợi. Mà khi mà các vị tỳ khưu kia nhớ biết tất cả giới luật của Đức Phật đọc lên thì không có nghe tiếng gì hết. Cho nên thôi, giờ mình ráng tu tập tụng kinh. Bây giờ tụng còn một trang tự nhiên nghe tiếng vỗ tay vang rền thành công. Tụng hết quyển dày, hết bộ pháp hoa dài tung xong không nghe gì hết, đôi khi nghe tiếng thở dài. Giờ đến câu chuyện là thế nào là người hoàn toàn. Đức Phật cũng nói hai bài kệ pháp như vậy, không phải nói lưu loát. Nói lưu loát là nói thông suốt, không có vấp váp gì hết. Không phải sắc mặt đẹp mà thành người, thành được người lương thiện. Nếu ganh tị, tham lam và dối trá thì không có thể thành được cái người lương thiện. Nó vậy đó. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, tức là tâm đố kỵ, sam tham và dối trá đó, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Đức Phật nói hai bài cái pháp này là khi Ngài ở tại Kỳ Viên, và nó có cái duyên từ một số tỳ khưu. Một hôm có một vài trưởng lão thấy các sa di và các tỳ kheo trẻ hầu hạ thầy, nhuộm y giặt y các vị bàn tán. Chúng ta là những người giảng dạy thông suốt, vậy mà không có được săn sóc như thế. Bây giờ chúng ta nên đến chỗ của Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con đều tinh thông giáo pháp, xin Phật ra lệnh cho các tỳ kheo tân học, tức là mới bắt đầu tắt thọ giới đó, và các sa di rằng: dù được học giáo lý với bất cứ ai cũng không được ôn luyện cho đến khi các ông được các trưởng lão này giảng dạy. Nếu mà Đức Phật chịu nói như vậy thì chúng ta sẽ được danh dự và lợi giữa. Bàn với nhau rồi, các trưởng lão này đến chỗ Phật và thưa như trên: Phật nghĩ rằng ở trong truyền thống tôn giáo của ta thì ta có quyền nói như vậy, nhưng mấy ông này chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Và Ngài nói: ta thấy các ông không có hoàn toàn. Nếu chỉ vì các ông ăn nói lưu loát, những người nào mà mọi ô nhiễm và phẩm hạnh xấu xa đều bị trừ đoạn, nhờ đạt được thánh quả, người ấy mới thật là hoàn toàn. Nên Đức Phật nói lên hai bài kệ đó, không phải nói thông suốt, không phải sắc mặt đẹp, mà là thành người lương thiện. Nếu tâm vẫn còn ganh tham dối trá, ai cắt được, phá được tận ngộ gốc tâm ấy, người trí ấy diệt sân, thì được gọi là người hiền thiện. Cái câu chuyện này mình thấy các vị tỳ khưu này tin rằng là mình rất là giỏi, bởi vì thấy mình thông suốt giáo pháp của Đức Phật. Cái chỗ mà họ coi là thông suốt đó là tức là họ nhớ nhiều, họ nói đâu biết đó. Nên họ quên mất một điều là cái giáo pháp của Đức Phật đó là một cái con đường đưa đến chỗ giải thoát, một cái phương tiện như là một cái cỗ xe chở mình đến cái chỗ cứu cánh giải thoát, chứ không phải giáo pháp của Đức Phật là một cái cỗ xe mà chỉ để mình biết rõ là nó hiệu gì và nó làm ra làm sao, nó làm bằng chất gì, cái máy nó sắp xếp như thế nào. Không phải là như vậy. Cho nên các vị này nghĩ là mình thì tinh thông giáo lý như vậy, mà khi nhìn thấy các cái sa di, các tỳ kheo mới hầu hạ các vị thầy của họ, thì các vị này thấy vậy thì mới ganh. Đấy, vậy mới sinh cái tâm ganh và có cái tâm tham, tham được những cái lợi dưỡng đó. Cho nên mới nghĩ là mình giỏi, đáng lẽ mình phải được hầu hạ. Nhưng mà bây giờ đó, thì nếu mà Thế Tôn mà nói lên cái điều là tất cả những cái sa di và những cái tân tỳ khưu á là phải hầu hạ mấy cái vị thầy giỏi này, thì dĩ nhiên là mình sẽ được nhiều cái, là chắc chắn mình được danh dự và lợi dưỡng. Cho nên mới đến xin với Đức Phật hãy nói như vậy. Cho nên Đức Phật mới thấy rằng mấy người vị này chỉ có nghĩ đến quyền lợi của họ. Ở đây cho mình thấy đó là đệ tử của Đức Phật. Trong hai, mình nghe hai câu chuyện cũng thấy đệ tử thời Đức Phật cũng có rất nhiều, nhiều A-la-hán, mà cũng có rất nhiều vị phàm phu, cũng có đủ hạng, cũng có rất nhiều vị rắc rối, có đủ hết. Và cũng có nhiều vị ham danh, ham lợi dưỡng, mà đến mức độ mà có thể nói là đến nơi Đức Phật mà dám nói rằng là Phật hãy nói rằng là các vị khác phải đến hầu con, hầu tụi con, thì mình biết rằng là như thế nào. Nhưng mà mình thấy Đức Phật vẫn bình thản, bình dị. Đức Phật chỉ nói lên cái ý nghĩa của một cái bậc tu hành chân chính. Nó phải cái chỗ là mình ăn nói đâu đó, ăn nói lưu loát, ăn nói thông suốt, chữ nghĩa từ ngữ đẹp, cũng phải là vì mình có tướng hảo, gọi là tướng tướng hảo, tướng tăng tướng, nghĩa là trang nghiêm. Nó không phải như vậy, mà là thành ra người lương thiện. Nếu mà còn ganh tị, sàn tham, dối trá. Nên người con người mình sống thì nó rất là bề ngoài. Có nhiều người có phước đức thì mình sẽ được một cái bề ngoài tốt đẹp, từ âm thanh cho đến sắc tướng, ăn nói đâu đó, nhiều khi cách đối xử thì người Phật tử mà tiếp xúc thì rất là hâm mộ. Nhưng mà cái sự thật nó không có nằm ở cái tướng bề ngoài. Chính trong Kinh Kim Cương Đức Phật cũng nói, ai mà cầu ta ở nơi cái sắc tướng, cầu ta ở nơi cái âm thanh ta nói, người đó hành tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Nên mình hiểu là Đức Phật đến với chúng sinh trong cuộc sống này, mục tiêu chỉ là để cứu độ chúng sinh thoát khỏi cái khổ đau. Thế nó không có phải nó là cái câu chuyện là có cái những cái đối xử, cái liên hệ tốt đẹp, vui vẻ, vừa ý gì ở trong đời sống này. Nó chỉ là để cho mình khai mở, cho mình biết được là mình đang ở trong cái luân hồi sinh tử. Cái thân của mình rồi nó sẽ mất tiêu, sự chết chắc chắn đến, và mình đi về đâu, mình rơi vào chỗ nào, điều này nó rất là nguy hiểm. Có nhiều câu chuyện trong này nói lên những điều nguy hiểm đó. Ở trong bên pháp của giáo lý của bên Nam Tông nhấn mạnh về vấn đề nhân quả luân hồi này. Cái điều mà nếu mà mình mà không giải thoát, có một vị nó họ nói như vậy, sau khi phân tích cái vấn đề tái sinh ở đời sau. Thì cái điều mà quan trọng nhất đó là cái lúc mà lâm chung của mình, cái tâm nào nó nảy sinh ra trong cái đời sống của mình, cái tâm nào là cái tâm nó mạnh nhất. Tức là lúc mà trước khi mình chết, mình có một cái tâm nào đó, thì cái tâm đó nó sẽ được tiếp nối ở đời sau. Và tất cả những cái báo, những cái quả báo của cái tâm đó nó sẽ xuất hiện đời sau. Cho nên theo cái quy luật này thì của bên Nam Tông ấy, thì mình sẽ thấy như vậy. Mình đâu có biết lúc nào là mình có thể chết đâu. Bởi vì mình đang đi ngoài đường cũng có thể có một cái tai nạn đến cho mình chết. Cho nên ngay cái lúc đó, ví dụ có một người nào chọc giận mình, mình nổi cơn tức giận lên, qua điện thoại đi chẳng hạn, mình bảo là mình sẽ tìm đến cái người đó, tìm nó cái người đó, mình cho nó một trận, rồi mình bước ra ngoài đường, leo lên xe mình lái đi. Mình âm hầm nổi giận, thế là có một cái xe nó đụng tới cái mình chết ngay lúc đó. Là mình chết với một cái tâm sân hận, mình chết với một cái tâm mà muốn tức giận một hữu tình khác, muốn cho cái hữu tình đó nó phải bị khổ đau. Mình ngờ đâu cái tâm đó của mình ấy, nó nối tiếp bằng cái sự tái sinh ở đời sau. Thì mình sinh ra thì thực sự cứ nổi giận như vậy mà đi sinh ấy, thì nó chỉ có là ngạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà trong bao nhiêu năm trời nay mình tu tập, mình làm điều tốt không ạ? Cái lúc mình chết một cái tâm kế tiếp nó liên hệ chặt chẽ với cái tâm lúc chết. Cái tâm lúc chết nó mà ác thì cái tâm mà tái sinh ra của mình nó sẽ là cái quả ác. Cho nên như vậy, nó không phải đợi cái lúc mà mình nghĩ là mình nằm ở trên giường bệnh rồi hay chờ con cái nó đến để mình ra đi, mà lúc nào mình cũng phải cẩn thận coi chừng những cái tâm tham sân si của mình. Bởi vì mình có thể vô thường, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nên bên Tây Tạng người ta có cái câu nói đó: ngày mai và kiếp sau không biết là cái nào nó đến trước. Có thể mình nói ngày mai nó đến trước kiếp sau hả? Nhưng mà đêm hôm nay mình chết thì sao? Thì là kiếp sau nó đến trước ngày mai. Cho nên nói như vậy để làm chi? Không phải là nói lên cái vô thường để cho mình thấy, mình thấy mình chán đời. Nói là để cho mình cẩn thận đề phòng những cái tâm ác của mình và những cái hành động ác của mình. Cho dù mình là một cái người sống rất là làm nhiều điều thiện, có tu hành đủ thứ, nhưng mà mình nhớ là lúc mình ra đi, cái lúc nó quyết định đời sau của mình. Cho nên phân tích như vậy rồi thì cái vị đó họ mới kết luận rằng là họ bảo tốt nhất đó là mình đừng có sinh ra đời sau nữa. Nghĩa là làm sao là tốt nhất là mình chứng được vô sinh đi, chứng đạt đi, giải thoát đi, không có tái sinh nữa. Dù rằng là đạo và Đức Phật khuyến khích mình hãy làm cho thật nhiều điều thiện để hy vọng rằng là nó có thể bảo đảm mình vào cái lúc mà mình lâm chung hay là mình chết á, thì cái tâm mình là cái tâm thiện, nhưng mà nó cũng đâu có chắc. Lúc đó nó có nhiều cái nó xảy đến, không có chắc được đó. Cho nên tốt nhất là đừng có sinh. Sinh nguy hiểm lắm. Tức là tái sinh rất nguy hiểm. Cho nên mình còn ở trong cái đời sống luân hồi là mình còn ở trong một cái nguy hiểm như vậy. Vì thế đó là vì biết là Đạo Phật dạy mình là để tránh. Đạo Phật biết là cái đời sống của con người mình nó còn tái sinh đời sau, cho nên nó cần phải tránh đi cái nguy hiểm khi đi tái sinh. Đời này mình sống, mình mang thân người chứ mình có thể mất nó bất cứ lúc nào. mình có thể làm nhiều điều tốt, nhiều điều thiện, thì mình có thể hỏi là nó đi đâu rồi. À, thì nó nằm yên, nó chờ. Nhưng mà nếu cái phút lâm chung của mình ấy là một cái niệm ác, thì cái đời sau của mình sẽ là một cái quả ác. À, mình có thể giải thích thêm theo Đại Thừa nữa, nó là mình nói theo Nam Tông, giải thích theo Đại Thừa thì nó sẽ có nghĩa như vậy. À, cái tâm của mình ấy, cái tâm mà chứa tất cả những cái chuyện mà mình đã làm, những cái nghiệp của mình đã làm, cái tâm đó thường ở trong Phật Pháp kêu nó là cái tạng thức hay là A Lại Gia thức. A Lại Gia đó là cái chữ tiếng Phạn, còn kêu nó là tàng thức, cái mình đọc nó là tạng thức rồi đó, tức là nó chứa rất nhiều, nó chứa tất cả những cái việc mà mình đã làm, dù là thiện hay ác, ở trong vô lượng kiếp nó chứa đó. Và những cái mình kêu nó là, gọi nó là những cái chủng tử, những cái mầm mống, những cái hạt giống, nó nằm ở trong cái tâm thức luân hồi của mình. Và mỗi một cái đời sống của mình ngày nay, mình là một con người là bởi vì mình có một cái chủng tử của con người, và nó đã xuất hiện ra, nó thành quả ở trong cái đời này của mình. Và ở trong cái tạng thức của mình ấy, tức là cái tâm của mình, nó vẫn còn đầy tất cả những cái chủng tử khác, những cái chủng tử của địa ngục, ta mắt đạo, những cái chủng tử cõi trời. Thì ngày nay đó, mình là Phật tử, lên chùa mình tụng kinh, mình lễ Phật đủ hết. À, mình có nhiều công đức, những cái công đức đó nó lại cất chứa ở trong cái tạng thức của mình, chứa giữ ở trong đó. Và nếu mà đời sau á mà nó thành quả thì mình sẽ giàu sang phú quý, có thể sinh cõi trời. Nhưng mà bởi vì ở trong cái tạng thức của mình nó có tất cả những nghiệp ác khác, tức là những cái chủng tử xấu nữa, cho nên cái điều quan trọng mà cái quả báo mà nó đến đời sau á, là nó đến cái quả báo của những cái nghiệp tốt hay là những cái quả báo của những nghiệp xấu. Cái chỗ quan trọng của nó là nằm cái lúc lâm chung, lúc trước khi chết. Cho nên trong Đại Thừa mình mới có cái hộ niệm. Hộ niệm mà hộ là trợ giúp mà. À. Niệm mà thì nó cũng giống như là mình hướng đến để mình nhắc nhở cho cái người mất. Nhưng mình mới tụng kinh lễ Phật, niệm Phật đó, tụng kinh để cho nhắc cái người mất đó, người ta nhớ lại những cái, khi người ta nhớ lại những cái tu hành, những cái điều thiện người ta đó, thì người ta có thể tái sinh ra đời sau tốt đẹp vô cùng. Cho nên nó có cái hộ niệm như vậy. Nhưng mà nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nó rất là phức tạp. Là chỗ nào về tâm tính con người phức tạp, cho nên người ta mới khuyên mình nên đắc đạo đi, nên bỏ tham sân si đi, nên giải thoát đi. Còn nếu mà mình chưa thì chuyện gì nó cũng có cái kẽ hở của nó hết. Ví dụ bây giờ mình mang mình đến mình hộ niệm cho một người mất, nhưng mà đôi khi cái người mất đó, người ta có con cái thì đi chùa tin đạo, nhưng mà cái người đó, người cha, người mẹ, người thân đó, người ta không có thích chùa, người ta không có thích nghe tiếng mõ, nghe tiếng chuông, tụng kinh. Bây giờ cái ban hộ niệm đến, cốc, bang, 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 cốc, mà nó cũng gọi mình thông, bang, bang, cốc, cái người, cái trung hữu đó, cái người mất đó, thì theo như Đại Thừa đó, nó khác với bên Nam Tông. Bên Nam Tông nói là khi mà mình mất đó là mình sinh liền, thành ra cái niệm mà trước khi mà mất đi, trước khi chết đó, nó rất là quan trọng. Còn bên Đại Thừa thì nói rằng là trừ phi nào mà mình làm thiện thật là thiện và làm ác thật ác đó, thì mình đi sinh liền. Còn bình thường á là nó có một cái giai đoạn đó là nó vào sự chết rồi đó, thì cái tâm thức đó, nó sau khi sự chết nó như hồi lại, thì cái tâm thức đó, nó kêu là trung hữu, thì tâm thức nó thấy, nó thấy cái cảnh xung quanh, nhưng mà không ai thấy nó hết, nó thuộc về thức, không ai nhìn thấy nó hết. Thì cái trung hữu đó, nó nhớ lại, nó nhớ lại những cái lúc nó còn sống, nó mang lại những cái tính tình, những cái thích, những cái không thích của lúc nó còn sống. Nên nếu nó không thích tụng kinh mà nó thấy vậy, nó bực. Khi nó bực thì nó sẽ nói với con cháu, và nó nói với những người tụng, nó mà đừng có tụng, đừng có tụng, tôi không có thích tụng. Nhưng mà không có ai nghe hết, thì nó sẽ tức thêm nữa, nó sẽ nổi cái tức nó lên. Ở trong quyền Tử Tư Tây Tạng thì còn diễn tả những cái mà đến ngay mấy thầy á, mình cũng phải cẩn thận. Tức là không phải mình cứ mời mấy thầy về đó là nó hay, mà tốt nhất là khi trước khi cái người thân mình mất, mình phải hỏi. Là ví dụ như là đó là người cha của mình bảo ra, khi mà ba mất mà mình thấy ông không có thích chùa thì mấy, không có đi chùa mà. Và bây giờ mà khi ba mất nó còn làm lễ của đạo Phật cho ba ngày, ba cho con làm điều đó, ba đi theo Phật này. Mà nếu mà ông bảo ông gật đầu ông chịu á thì là được. Mình biết vậy cho nên nên hỏi thăm trước. Rồi còn bây giờ nếu ông cũng là một người đi chùa, chuyện này nó có chứ phải không, chuyện này có nhiều, ông cũng đi chùa, ông cũng rụng kinh, nhưng mà bởi vì ông đi chùa cho nên ông cũng có một cái đụng chạm trong số đó, ông ghét một ông thầy lắm. Thì có người Phật tử dặn lại, mà dặn lại với con của mình khi mà mất đó, là không có được thỉnh cái ông thầy đó đến. Thì mình mà ông không dặn mà mình không biết đó, mình lại thỉnh, mình thỉnh đến đó. Thì ở trong cái sách Tử Thư Tây Tạng nó nói là lúc đó đó, những cái nghiệp tốt đó, nó đưa cái trung hữu nó lên cao để sinh lên cõi trời đó. Nhưng mà ngay cái lúc mà trung hữu nó nhìn đó, nó sắp sửa nó đi á, thì nó nhìn thấy là cái người mà tụng cho nó đó là cái ông thầy mà nó không ưa đó, tự nhiên khơi lại cái tức của nó, thì lập tức á nó bị những cái chủng tử xấu á nó kéo xuống. Cho nên nó có những cái nguy hiểm, mình muốn cho nó hoàn hảo mình phải hỏi kỹ, chứ mình đừng có nghĩ một cái cách công thức chung chung là cứ là uống thuốc là khỏi bệnh. Cho nên đau bụng lắm là cứ lấy thuốc là uống, ai ngờ toàn là thuốc nhức đầu không à. Nó không có nghĩa mà cứ tự nhiên là cứ thầy một cái là nó giải thoát. Nó phải khế hợp với nhau, nó phải thuận theo nhau. Đấy, biết vậy đó. Rồi cái nữa nó là như vậy nữa, cho nên mình phải lo cho mình trước tiên hết, chứ đừng có ỷ y có người này người nọ người kia. Cái nữa là cái khi mà vào trung hữu á, cái tâm thức của mình nó rất là sáng suốt, nó thấy hết á. Cho nên á, nếu mà nó không chuẩn bị trước á, nếu nó nhìn đấy là nó thấy một mấy thầy đến tụng mà mấy đường thì xa xôi, thầy phải đi mấy ví dụ cả trăm cây số hay trăm cây số mới đến, thầy ngồi trên xe nó lắc lư cũng phờ phạc, thầy đến thầy tụng thầy cũng ở trong nó ngáp, thầy mệt, thầy cũng gắng sức, gân cổ nó khô cổ, thầy thấy mỏi mệt, tâm thầy nó chìm đắm, thầy nghĩ cái chuyện gì để cho nó giải tỏa tâm trí. Nhất là thầy đang lo một cái chuyện là gì đó, phải vay trả nhà băng ngân hàng gì đó. Trong tâm thầy nó thấy mấy cái anh nhà băng gì không. Mà thầy thì thuộc hết kinh, thành ra cái miệng thì nó cứ tụng như vậy, mà trong tâm thì nó chạy tứ tung hết. Thì lúc nó cái trung hữu nó nhìn thấy như vậy, cái trung hữu nó thấy hết tâm của tất cả những cái người còn lại, cái trung hữu nó giận, nó nghĩ là thầy này không có tâm với mình, trung hữu nó nổi giận. Cho nên thật sự là lúc bây giờ cái nó đoạn, cho nên đó mình biết là thực sự đó là mình cần phải hỏi thăm trước cái người mất này, bỏ cho nó kỹ lưỡng, rồi sau đó nó cái người mà mất đó người đó phải hiểu rõ vấn đề, người đó không y pháp chứ không có y nhân, người đó không có nghĩ là khi mà tôi mất thì là phải có thầy này, thầy A, thầy B, thầy C, mà người đó chỉ cần nói là khi tôi mất đi cần cho tôi nghe pháp, nghe những bài kinh mà tôi đã đọc, ai đọc lên cũng được hết, chứ nó không có cần phải là thầy này thầy kia thầy nọ. Mình bảo là nhất định nghe thầy, khi nào con mất là thầy phải có mặt nó nghe, mà ông già thầy mất trước mình nữa. Thôi cái lúc mà mình mất nó, thầy nó thấy ở đâu, thấy bị kẹt cứng ở chỗ nào, đi xa, thấy đi xa thấy ở đâu kẹt cứng, máy bay không bay cái gì đó, rồi cái tâm thức của mình lúc nào nó cũng bảo thầy đó đâu, thầy đó đâu, thầy đó đâu, nó không có tốt, những cái điều đó không có tốt. Người Phật tử mình đừng có dùng tình cảm những trường hợp đó, nó không có tốt cho mình đâu. Trong lúc ra đi là phải đi, cái tử thư Tây Tạng nó nói là luôn luôn nhắc cho cái trung hữu biết chết rồi đừng có lưu luyến gì nữa hết á, đừng có đòi hỏi cái đời sống này cái gì nữa, ra đi, nghe theo được cái lời pháp ra đi, đi theo cái hướng dẫn của pháp. Cái trung hữu nó rất sáng, nó nghe là nó nhớ và nó đi theo những cái pháp ở trong kinh nói ra, chứ còn chết rồi mà cứ lo tình cảm hoài, mà chết rồi mà còn nói mà thầy không tới là con giật nó nghe. Trời, tự nhiên thấy người nằm chết mặt cũng giận. Lẽ vậy. Hồi đó tôi ở trẻ chùa, hồi còn bên Việt Nam ở chùa, có một cái đá, có một cái nhà gia đình đó, ông cụ cũng lớn tuổi rồi mà ông nằm cả tháng trời, ông không còn biết gì nữa hết, mà chưa chết là chưa chết, mà nó kéo dài ở chùa đến nỗi là gia đình lúc bây giờ là chỉ yêu cầu làm sao mà chùa tục cho ông ra đi. Chứ không phải là kéo lại nữa, không nghĩa là nằm không còn biết gì nữa, nhìn là người chết nhưng mà bác sĩ nói là nó vẫn còn. Mà ông sư phụ của tôi thì nhiều kinh nghiệm hay, ông mới hỏi hết trong nhà, mà con cháu về hết chưa. Đấy, con người mình thời đó mà người ta cứ tình cảm lắm, cho nên con cháu mà có ai mà chưa về đó, là chết không được, nó khổ lắm, cho nên cái tình cảm nó là lúc sống đó, thì cứ tình cảm đi, nhưng mà lúc chết đó, là mình không có còn dính gì hết đó, nó mới thoát được, không thôi á là nó thành hồn ma uổng tử thì sao, nó khổ lắm. Đấy, cho nên dùng cái tình cảm nó không có đúng lúc, chết là phải xả hết đi mà ra đi cái Phật thôi. Đừng có lưu luyến là nguy hiểm lắm. Cho nên cả nhà nói về hết rồi cũng có gì hết, mà ông sư phụ về cứ nói lạ thật, trông như vậy mà ông này không có đi là không có đi, chắc chắn là nó phải có một cái gì, hỏi kỹ rồi mà con cháu đầy đủ hết. À, cuối cùng một hôm thì lúc đó thì tôi với mấy ông sư huynh đệ là sau khi đi tụng hoài mình nản quá, cho nên thôi cứ tiếp tục đi làm rẫy gì với mấy ông sư huynh, còn sư phụ với mấy cô nữa thì đi tụng tiếp cho ông, mà nồi nó kéo cả sáng trời. À, bỗng hôm đó mình đi làm rẫy về nơi cái gặp sư phụ đi về, ông sư bảo đó thầy nói là đúng mà, thì thế ra ông còn một người con nữa mà là một người con rơi rớt, cho nên cả nhà đâu có biết đâu, cả nhà không biết, mà nó cũng hay cái chuyện nó cũng nó bộ ấy, mà cái người con nó khi mà lớn lên rồi đó, hai cha con biết nhau thôi chứ còn không có ai biết hết, người con nó lại được đi xuất gia, cho nên là một cô ni. Đến lúc cô chắc cô biết chuyện có gì mà cô cứ lánh thì đó, cô không muốn biết, thì cuối cùng thì cô đến cô nhận. Thì ông sư phụ nói là đúng, thật là đúng là những mình nghĩ đó, Tức là còn một người nữa, đây là cái tình cảm của người mà nó lưu luyến, con thấy nó mệt lắm. Cho nên khi mà cô đến, cô nhận, cô đến, cô lễ, mọi người hỏi của cô đâu có mời cô mà cô ở đâu vậy? Thế cô đi đến thì cô mới nói thật. Thì ông ra đi. Cô xuất hiện cái ông ra đi. Cho nên mình biết là nó có một cái như vậy. Nên dù cái khi mà ra đi mà vào trung hữu rồi đó, mà có một cái lưu luyến đó, cái nó cứ ở trong cái trạng thái đó, nó không có tái sinh ra. Cho nên lắm lúc nó sẽ chịu cái đói lạnh, nó trở thành đôi khi thành những cái cô hồn. Cho nên cái cách trợ giúp của đạo Phật đó, biết rõ cái sinh tử luân hồi, biết rõ những cái trạng thái khổ sở của chúng sinh đó, cho nên thúc đẩy đi, phải ra đi. Cho nên trước khi lâm chung cũng phải buông xả hết. Có cái gì của mình mà bố thí cúng dường được, bố thí cúng dường hết. Thành ra trong kinh Địa Tạng cũng nói đó, cái tốt nhất đó là cúng dường những cái mà mình có sở hữu đó. Có sở hữu cũng mệt lắm, tiếc một cái gì cũng mệt lắm. Nghe cái chuyện con rận tiếc của trong này này, một vị tỳ khưu mà bị sinh là con rận đó. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có thích cái tâm y của mình thôi, rồi mất một cái sinh là con rận trong đó. Cho nên những cái tâm của mình á, những cái tâm thức của mình á, nó còn là phàm, nó vẫn luôn luôn thích cái này ghét cái kia, nó vẫn luôn luôn tình cảm nó này nọ lắm. Nhưng mà trong đời sống á, thì nó là một cái sự bình thường của đời sống. Nhiều khi là mình có tình cảm với mình mới làm điều tốt, nhưng mà đây là cái phút nó rất là vi tế lắm, nó rất là mình phải hiểu mình đã mất một cái thân và mình chưa được một cái thân mới, mà mình cứ lưu luyến đó, cái tâm thức đó nó không siêu thoát, mà nó thành ra là oan hồn uổng tử, cô hồn gì đâu. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình phải quyết liệt xả hết thì nó đi rất lẹ. Cho nên vì vậy mình nên nương vào cái chính pháp của Đức Phật, y pháp bất y nhân. Mình nương vào cái chính pháp của Đức Phật, mình nương vào câu kinh tiếng kệ, ý nghĩa chính pháp của Đức Phật. Và người Phật tử mình mà tin tưởng đến chùa thường xuyên tụng niệm á, thì nó cũng tốt. Nếu mà mình nghe tiếng chuông tiếng mõ mà mình thấy quen thuộc, mình thấy ưa thích thì nó cũng tốt cho mình. Nương vào đó, nhớ lại cái trung hữu á, nó nghe cái tiếng chuông mõ, nó nhớ lại cái lúc họ tụng kinh, cái lúc họ niệm Phật này đó, thì tự nhiên á là cái danh hiệu Phật nó trở lại. Thì người đó là cần thiết cái đó nhất, chứ nó không có phải là. Nên con cái trong đạo Phật nói mà còn không có được khóc nữa mà, tức là đừng có khơi cái tình cảm của trung hữu lên. Nên đừng có khóc than kể lể, đừng có khơi lên, biết vậy. Và rồi mình cũng biết là những cái gì đó mà cái vị thân nhân của mình không ưa, không thích, không gì á, thì mình cũng nhớ, đừng có làm. Nó chỉ có mấy cái mà nó thuộc về nghiệp thôi. Thuộc về nghiệp là gì? Tức là mình đừng có nghĩ thân nhân mình thích cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Đừng nghĩ như vậy, nếu cái đó nó thuộc về nghiệp. Thân nhân ông ba của con thích ăn cá sống ghê lắm, cho nên ngày năm nay là ngày ông mất phải làm cá sống, đem cá chặt bực lên lên. Là không có được. Cái lúc đó là không có tốt chút nào, mà không có chiều theo những cái nghiệp. Cái người ra đi là phải nương vào Phật mới siêu thoát được, khơi lại những cái nghiệp thiện của họ, chứ đừng có chiều những cái nghiệp không có tốt của họ mà nghĩ rằng là mình là có hiếu có gì hết á. Đừng nghĩ như vậy là sai lầm. Ba mình thích câu cá lắm, cho nên cái ngày đó đem, ngày ông mất rồi đem ra cái bờ sông mà ông hay câu, cả nhà xuống lại câu cá nhau. bắt ông thầy đến hộ niệm cũng câu cá luôn. Thì ba con mà thấy thầy câu là chắc ba con sẽ thấy phèn lắm, sẽ nghe lời thầy. Nó không phải như vậy. Và trái lại, cái lúc nó rất là vi tế. Khi mà vào cái lúc đó mà bất cứ vì cái sự chết của người đó mà có một cái sinh linh nào, dù nó là con vật đó, súc sinh mà nó bị chết đó, thì nó đều tăng lên những cái nghiệp, những cái chủng tử ác giữ trong nhiều đời. Và những cái chủng tử nó sẽ mạch ra và nó sẽ kéo cái thần thức đó, tôi kéo cái trong ngũ đó đến cái chỗ ta mắt bảo. Cho nên nó phải làm những điều thiện, phải hướng về tam bảo này nó, thì cái người thân của mình có những cái, có những cái chủng tử tốt ở trong tam thức đó, nó mới được mạnh ra, mới khơi nó ra đó. Và cái nhờ đó mà cái lực đó mới hướng dẫn cái thần thức đó đến cõi trời cõi người. Nên là phải làm những điều thiện là như vậy. Và phải không có bảo là là ba mình thích cái gì đó mà mình thấy là nó là điều mà nó có thể tai hại đến chúng sinh khác, không làm. Nhắc lại, khơi lại cái công đức, cái thiện pháp ở nơi cái người thân của mình, bằng cách là mình làm thiện, bằng cách là tụng niệm, nhắc nhở. Thì là chính là như vậy đó. Ai thì đã là con người thì nó cũng có cái tính thiện, nó cũng có cái biết điều thiện, cho nên mình nhắc lại những cái đó, hát lại. Con người thường của mình á, dù là mình thích ăn nhậu, nhưng mà mình nghe đến cái chữ ăn chay á, là mình cũng thấy nó rất thanh tịnh. Dù là mình sợ ăn chay chân được, là mình nghe rất là, mình cũng thấy nó là một cái gì giải thoát, thanh tịnh. Cho nên khi mà cái người thân của mình mà người ta ăn nhậu nhiều mà người ta mất, mình cũng cúng chay. Cái người thân nó nghe thấy cái đó, nghe cái tiếng đó, nhìn thấy cái đó, tự nhiên nó là một cái nơi nương tựa. Tự nhiên là cái tâm mà mình biết đó là điều thiện, nó mạnh ra. Thì ở trong quá khứ mình đã từng làm những cái điều thiện nào đó, nó cũng mạnh theo. Và nó giúp cho cái thiện nghiệp của mình tăng trưởng, đưa mình đến những cái chỗ sinh nó cao thượng của cõi người cõi trời. Ở đây mình hiểu cái nghĩa nó là cái nghĩa cái lúc mà phải làm điều tốt cho người mất, mà người mất nó phải nghĩ đến cái điều giải thoát siêu sinh, chứ lúc đó không có dùng cái tình cảm thế gian được mà giúp ích thì được hết. Thì đó là những cái mình nói thêm về cái ý nghĩa nhân những cái câu chuyện này của Đức Phật. Rồi, hồi hướng nha.